Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 94. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Bắt đầu học phải đi theo dấu tích của cổ nhân, quyết định tuân thủ chú giải của cổ nhân. Chúng ta đứng trên vai của họ, đứng lên phải thành công hơn họ mới được. Làm sao để thành công hơn họ vậy? Dưới đây là phải chăm chỉ. Trong Kinh Kim Cang nói thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết, thế là thành công hơn họ rồi. Nhất định phải thọ trì. Thọ trì phần trước đã giảng một đoạn rất dài. Thọ trì nói đơn giản là y giáo phụng hành. Nếu bạn không thể y giáo phụng hành, thế là không phải thọ trì. Kinh Kim Cang dạy bạn là gì vậy? Lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng cảnh giới. Tướng cảnh giới đã nói với chúng ta ba cái: thế giới vi trần. Ở trong cảnh giới tướng nhỏ, tướng lớn. Nhỏ là vi trần, lớn là thế giới. Ở đây lìa thân tướng, Phật nêu ra 32 tướng và hợp chung lại, thân tâm thế giới tẩy điều buông xả. Đây gọi là thọ trì Kinh Kim Cang. Ở trên kinh văn này nói rất rõ ràng, không phải bảo bạn mỗi ngày đọc Kinh Kim Cang mấy lần, đi lại một bộ, đó gọi là thọ. Cái đó là không phải, cái đó hoàn toàn không có liên quan gì. Cho nên thọ trì Kinh Kim Cang là bảo bạn thân tâm thế giới tất cả buông xả. Đây gọi là thọ trì. Bạn có làm hay không vậy? Bạn buông xả được nhiều ít gì? Nếu như ở thời kỳ mạt pháp thật sự có người như vậy, tôn giả Tu Bồ Đề khâm phục. Đương nhiên khâm phục. Khâm phục là lẽ đương nhiên, bởi vì ngài sanh vào cái thời Phật Đà, ngài khai giải thọ trì, cái đó không khó. Cách Phật đã sau hơn 2500 năm, vẫn có người khi chưa có gặp được Phật, gặp được cái Kinh Kim Cang này cũng có thể sáng tỏ, cũng thật sự có thể làm như vậy. Thì người này thiện căn phước đức nhất định hơn hẳn Tu Bồ Đề. Đây là điều chúng ta thừa nhận. Cho nên ngày nay nói lời thành thật, bạn tu trì, bạn không thành tựu, đó là miễn bàn rồi. Nếu như muốn thành tựu thì quyết định hơn hẳn Tổ sư Đại Đức trước đây. Nguyên nhân gì vậy? Đại sư Liên Trì ở trong Trúc Sông Tùy Bút có một đoạn công án. Cửa Phật gọi là công án, người bình thường chúng ta gọi là câu chuyện, là câu chuyện chân thật. Ở cùng thời đại đó của ngài cũng là một người tu hành rất nổi tiếng. Tứ chúng đồng tu đối với ngài đều vô cùng tôn kính, vô cùng ngưỡng mộ. Ngài ở núi, ở trên núi trong am tranh nhỏ tu vô cùng tốt. Giới luật tinh nghiêm, thân tâm thanh tịnh. Nhưng mà ngài có một cái duyên, người ta mời ngài vào trong đô thị để hoằng pháp. Sống ở trong đô thị chưa được bao lâu thì tâm danh lợi của ngài sanh khởi rồi, tham sân si mạng đều khởi lên, đọa lạc rồi. Đây chính là nói rõ một người nếu như có thể qua được cám dỗ, thế thì thành công. Tuyệt đại đa số người không thể qua khỏi cám dỗ. Hoàn cảnh bên ngoài vừa cám dỗ thì phiền não bên trong lại dính theo. Ngài ở trên núi không tiếp xúc với cái xã hội này, ngài thân tâm thanh tịnh, vào trong đô thị là xong rồi. Đây là chuyện rất đáng để mọi người cảm thán. Đại sư Liên Trì vào thời đó là thời đại gì vậy? Chúng ta ngày nay thời đại này là gì? Ngày nay cái thời đại này là thế giới phồn hoa. Mặc dù đại sư Liên Trì người như vậy, nếu như ở vào trong cái đô thị này của ngày nay cũng rất khó giữ mình. Cho nên ngày nay chúng ta ở trong cái thế giới phồn hoa này có thể không bị cám dỗ, thì cái định công này của bạn là hơn hẳn họ rồi. Trí huệ của bạn cũng hơn hẳn họ, là đạo lý nhất định. Cho nên các bạn những người xuất gia trẻ tuổi này muốn độ chúng sanh của thế kỷ tới thì định công trí huệ của các bạn phải hơn hẳn thế hệ này của chúng tôi. Vì sao vậy? Sự cám dỗ của thế kỷ tới so với chúng tôi hiện nay lại không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Đây là cảnh ma, bên ngoài đều là yêu ma quỷ quái, đều ở nơi đó nghĩ đủ mọi thủ thuật đang cám dỗ bạn, ở nơi đó lừa gạt bạn. Bạn có thể ở trong cái cảnh giới này như như bất động. Đây là công phu bậc cao. Cổ đại đức, những Bồ Tát này khâm phục, không phải không có đạo lý, rất có đạo lý. Lời nói này của Ngài không phải là nói khiêm tốn, không phải nói lời khách sáo, từng câu đều là chân thật. Chúng ta xem kinh văn này dưới đây: nhược đương lai thế, hậu ngũ bách tuế, kỳ hữu chúng sanh đắc văn thị kinh, tính giải thọ trì, thì nhân tác vi đệ nhất hy hữu. Đây là lời tán thán của Tu Bồ Đề, ý là nói hơn hẳn tôi quá nhiều quá nhiều. Tôi không có gì hiếm lạ, đó mới là thật sự hiếm lạ. Hậu ngũ bách tuế là chỉ sau khi Phật nhập tịch cái 500 năm thứ năm, tức là đầu thời mạt pháp, chính là sơ kỳ mạt pháp. Nay là 3022 năm Phật diệt độ đến ngày nay. Như thế cái 3022 năm này, cái cách nói này là cách nói của Trung Quốc, không giống như cách nói của người nước ngoài. Người nước ngoài cách nói của họ ngày nay là hơn 2500 năm, chênh lệch với cách nói Trung Quốc chúng ta là 600 năm. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả, cái sự việc này nếu bạn không hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni thì ai cũng không thể xác định được. Cho nên thời gian sau khi Phật diệt độ đến ngày nay là có rất nhiều cách nói. Và theo tập quán Trung Quốc, Lão Hòa Thượng Hư Dân dùng cái cách nói này, Lão Pháp Sư Ấn Quang cũng dùng cái cách nói này. Bạn xem, Ngài Ấn Quang viết chữ cho người ta phía sau dùng kỷ niên Phật Pháp đều là dùng cái này, đều dùng cái cách nói này. Và cái cách nói này ở trong bản khóa tụng Trung Quốc của chúng ta, cái cách nói đó là tương ưng với cái niên đại này. Phật ra đời vào năm Giáp Dần, Chu Chiêu Dương. Phật diệt độ vào năm Nhâm Dần, Chu Mục Dương. Cho nên dùng cái cách nói này với cái niên đại này là như nhau. Chúng ta ở trong tán tụng vẫn là có những từ này, vẫn là có những từ này. Điều này không quan trọng lắm. Tức là người nước ngoài, cái cách tính này 2500 năm cũng là cái 500 năm thứ năm, đều phù hợp. Sơ kỳ mạt pháp, pháp vận của Phật, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. 1000 năm mạt pháp này chúng ta cũng đã qua hơn 500 năm rồi. Tính theo cách tính của người nước ngoài cũng đã qua hơn 500 năm. Hiện nay là 500 năm thứ 6. Nếu như theo cách tính này của Trung Quốc, hiện nay là cái 500 năm thứ 7. Cách Phật xa rồi, cho nên nói đã vào năm 500 năm thứ 7 rồi. Đây là nói tính theo cách nói của Trung Quốc. Cách Phật xa rồi. Kinh Trung Phàm Ngôn Hậu Ngũ Bách Tuế Diệt Bất Định Tại Đệ Ngũ Tổng Minh Kỳ Thị Tại Mạt Pháp Thời Đại Nhi Dĩ. Đây là một nguyên tắc, chúng ta hiểu là được rồi. Nói tóm lại lời này của Ngài là nói vào thời kỳ mạt pháp, không phải chánh pháp, không phải tượng pháp. Tóm lại là thời kỳ mạt pháp. Ở cái thời đại này, Lăng Nghiêm Kinh Dân thử thời chúng sanh đấu tranh kiên cố, nhập đạo thậm nan, đấu tranh khởi ư chấp trước, chấp trước khởi ư phân biệt, phân biệt khởi ư ngã kiến. Nhi Phật Pháp tắc thị chuyên trị thử bệnh. Cái này quả thật sự là không sai. Giống như Kinh Kim Cang chính là một toa thuốc hay. Đáng tiếc người hiện nay, Kinh Kim Cang thì thích đọc, rất tôn trọng nó mà không làm theo, thế có tác dụng gì? Vẫn là ngã kiến. Cái ngã kiến này chính là vừa rồi mới nói, cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi vẫn là làm cái việc này. Mỗi người đều nói cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi, thì đâu thể nào không đánh nhau chứ. Cho nên Hòa Hợp Tăng Đoàn ở ngày nay không còn nữa. Tôi vào năm xưa nói ra cái lời này có lẽ cũng có 20 năm rồi. 20 năm trước, Đài Loan có một vị lão cư sĩ, cũng là người rất có thân phận, có địa vị. Có một hôm, ông mời tôi thọ trai, mời tôi ăn cơm. Ở Đài Bắc có cái Công Đức Lâm. Thành phố Đài Bắc 20 năm trước hoàn toàn không giống như hiện nay. Ông chỉ mời có một mình tôi ăn cơm. Lúc ăn cơm, thấy dáng vẻ của ông rất buồn. Ông nói, Pháp Sư, hiện nay rất nhiều người tạo tội nghiệp. Tôi hỏi, tạo tội nghiệp gì vậy? Phải đọa địa ngục A Tỳ. Tôi nghe thấy nghiêm trọng như vậy, người nào tạo tội nghiệp đọa A Tỳ vậy? Là tạo nghiệp gì vậy? Ông nói phá hòa hợp tăng. Tôi vừa nghe xong, thôi ăn cơm đi, đừng nghĩ cái này. Ông hỏi gì sao vậy? Tôi bảo anh nhìn thấy hòa hợp tăng ở đâu. Tôi vừa hỏi vậy, ông suy nghĩ rồi bật cười. Không cần người bên ngoài đi phá hòa hợp, sống ở trong chùa chiền bản thân họ đã đánh nhau, đã chửi nhau rồi, vậy thì hòa hợp chỗ nào chứ? Nếu như thật sự có hòa hợp tăng thì phá là đọa địa ngục rồi. Tôi nói tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Một cái chùa nhỏ hai người ở thì hai người cũng thường hay cãi giả, cũng cãi nhau, họ làm sao hòa hợp được chứ? Cho nên tôi thành thật nói với ông, tôi nói tôi chưa nhìn thấy tăng đoàn hòa hợp. Anh nhìn thấy ở đâu vậy? Ông cũng chưa nhìn thấy. Thế nói họ làm cái gì? Không có gì, không có ai phá hòa hợp tăng cả. Hòa hợp tăng đoàn là xây dựng trên nền tảng gì vậy? Kiến hòa đồng giải. Cho nên Thế Tôn thật sự khiến người khâm phục. Chúng ta không thể không phục năm dốc sát đất. Cái nền tảng hòa hợp, kiến hòa đồng giải này của Ngài là chỗ nào vậy? Không phải nói kiến giải của tôi chính xác, kiến giải của bạn đều là sai lầm, đều phải theo tôi. Phật không bao giờ nói cái lời này. Mọi người chúng ta đem tất cả cách nghĩ, cách nhìn đều dẹp hết, vậy chẳng phải đã hòa hợp rồi sao? Sáng suốt khiến người ta không còn gì để nói. Bạn có tri kiến chính là sai lầm, chính là mê hoặc, chính là điên đảo, chính là phân biệt chấp trước. Tất cả mọi người tâm đều thanh tịnh, đều không có tri kiến, và điền hòa hợp. Cái này rất có thể khiến người ta khâm phục. Cho nên bảo chúng ta theo một người nào đó, người ta hoàn toàn không phục. Tôi tại sao phải theo anh? Tại sao anh không theo tôi? Cho nên cái diệu pháp này của Phật rất khôn ngoan. Phật cũng không có bảo bạn theo tôi. Tôi là Phật, Phật không có cách nói này. Phật bảo mọi người chúng ta tất cả đem tri kiến đều xả bỏ hết, thế chẳng phải giống như nhau rồi sao? Chẳng phải hòa hợp rồi sao? Cho nên chúng ta đọc kinh Phật, nhìn thấy cái phương pháp này của Thế Tôn, khâm phục năm dốc sắc đất, thật sự có thể khiến người hoàn toàn thuyết phục. Giống như trên kinh Kim Cang nói, lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng cảnh giới, thân tâm thế giới tất cả buông xả, thế liền hòa hợp ngay. Cái kiến này là đồng rồi. Kiến đồng giải, cách đồng là như vậy. Cho nên Phật Pháp quả thật đúng là chuyên trị cái vấn đề này. Chúng ta kiến hòa đồng giải rồi thì còn tranh cái gì chứ? Mọi tranh chấp đều không còn. Tranh chấp không còn thì tuyệt đối sẽ không có đấu tranh. Cho nên cái thế giới này vĩnh viễn là hòa thuận, vĩnh viễn là thái bình. Cái nền tảng này của Ngài là xây dựng ở chỗ này. Đây là hoàn toàn chân thật, một mảy may hư vọng cũng không có. Khả tri kim nhật, dục bổ nhân tâm, vãn hồi thế giận, duy hữu hoằng dương Phật Pháp, dĩ kỳ chánh thị, đối chứng lương phương cố giả. Hiện nay người thế gian này, mỗi người đều tự cho là đúng, ai cũng không phục ai. Cái này chính là đấu tranh kiên cố. Ở trong tăng đoàn cũng như vậy. Nếu như ở trong tăng đoàn, nếu không phải như vậy thì đấu tranh kiên cố mà Phật nói là nói không thông. Bất luận đoàn thể của thế pháp hay là Phật pháp, thậm chí là những tôn giáo khác, không có cái nào là không phải đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố, cái nguyên nhân đó ở chỗ này nói rất hay. Khởi ư chấp trước, chấp trước phân biệt ngã kiến. Cái này chính là nguồn gốc của đấu tranh kiên cố. Trị cái bệnh này quả thật sự là ngoài Phật pháp đại thừa ra cũng không thể tìm được loại thuốc hay nào có thể trị được bệnh, không thể tìm ra. Như thế chúng ta ngày nay muốn cứu vãn vận đời, bắt đầu làm từ đâu vậy? Nhất định phải từ điều chỉnh quan niệm sai lầm của hầu hết mọi người. Phải bắt đầu làm từ chỗ này. Điều chỉnh quan niệm sai lầm của hầu hết mọi người chỉ có Phật pháp đại thừa. Nhưng mà Phật pháp đại thừa không phải nói bằng miệng, mà phải ở thực hành. Bản thân bạn nhất định phải làm được, sau đó nói ra người khác mới tin. Bạn nói được mà không làm được, người ta ở bên cạnh mỉa mai bạn, không tin. Không những không tin mà còn chụp lên cho bạn một chiếc mũ, kẻ lừa đảo. Lừa để lấy danh vọng lợi dưỡng. Nói thì nghe hay, mà bản thân họ làm là làm việc khác. Đây chính là ngày nay Phật pháp đại thừa, một điều tốt như vậy. Tại vì sao không thể quần dương? Tại vì sao không thể giúp đỡ người đời? Như thế từ đó cho thấy chúng ta chưa có làm hết trách nhiệm. Cái trách nhiệm này là trách nhiệm của tứ chúng đệ tử. Người xuất gia phải y giáo phụng hành, đệ tử Phật tại gia cũng phải y giáo phụng hành. Mọi người chúng ta ở trong cái xã hội này làm nên một tấm gương tốt cho người ta xem, đại chúng xã hội tin rồi. Như vậy mới có thể cứu bản thân, cứu đại chúng xã hội. Nếu như chúng ta không thể thật sự làm được, kinh điển nói nghe rất hay, không thể cứu bản thân chính là không thể tự độ, cũng không thể độ tha. Đại sư Thiện Đạo nói ở trong chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ: sự hoằng dương Phật pháp tất cả phải làm từ trong tâm chân thật. Chúng ta quả thật đều có thể làm từ trong tâm chân thật, là có thể tự độ độ tha. Lìa khỏi tất cả chân thật là giả, không những không thể giúp đỡ người khác, cũng không có cách gì giúp được chính mình. Bản thân khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác vẫn là ác nghiệp như xưa. Ác nghiệp nhất định đọa ác đạo. Nhất định phải biết một sự thật: người ở cái thế gian này, cái thân thể này rất mong manh. Không nên cho rằng tôi vẫn còn rất trẻ, tôi vẫn còn có thể sống bao nhiêu năm. Bạn đã ký điều ước với Diêm Vương rồi sao? Bạn có thử xem trên báo mỗi ngày hay không? Bạn xem trên tờ báo đó, cái bản cáo phó đưa tang đó, có bao nhiêu người tuổi trẻ? Bạn có thể đảm bảo rằng bạn sống được 80, 90 hay không? Không đáng tin. Cho nên đoạn ác tu thiện phải tranh thủ thật sớm, phải mau mau. Chúng ta nhất định phải biết đây là thật sự giác ngộ. Một ngày qua đi là hết một ngày tuổi thọ. Thật sự có thể duy trì được là chăm chỉ nỗ lực, nương theo kinh điển giáo huấn mà làm, chúng ta mới có thể được độ, mới có thể thật sự giảng sanh. Giảng sanh nó thật ra không khó, rất dễ dàng. Lợi ích của giảng sanh, mười phương tất cả chư Phật Như Lai cũng nói không hết. Chúng ta đâu có thể nói được vĩnh viễn thoát sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không còn thọ khổ nữa. Cho dù lái ngược thuyền từ về lại thế gian này để thị hiện độ chúng sanh, cũng không có thọ khổ. Vẻ bề ngoài của cái thị hiện đó, thị hiện một chút khổ là cho người khác xem, chứ ở trong tâm quả thật là không có. Tại vì sao không có vậy? Ngã không có thì ai thọ chứ? Họ là đến biểu diễn, biểu diễn trên sân khấu. Cười cũng là giả cười, khổ cũng là giả khổ, không phải là thật. Họ đóng kịch không phải là thật. Chúng ta hiện nay là thọ khổ thật. Cho nên người lái ngược thuyền từ không có, vĩnh viễn lìa khổ được vui, vĩnh viễn không tạo lục đạo luân hồi nữa. Chúng ta ngày nay nếu muốn xuất ly lục đạo luân hồi, chỉ có một con đường: niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấu tranh kiên cố chi nhân, kỳ chướng thâm nghiệp trọng. Cái này là vô cùng rõ rệt. Quả thật đúng là chướng sâu nghiệp nặng, nội nhân bất cụ khả tri. Đây là nói nhân của họ. Tập khí phiền não từ vô thủy kiếp đến nay quá sâu. Đây là nhân. Ở trong đời này không gặp được duyên thiện tri thức, nội nhân ngoại duyên đều không tốt. Ư thử thâm kinh bất đản thọ trì nan, tính giải nan, tức đắc văn diệt dĩ thầm nan. Đây là nói ra cho chúng ta ba loại khó. Thọ trì thực sự khó, thọ trì phải đi làm. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, đó là thọ trì. Không những thọ trì khó, có thể đem ý nghĩa của Kinh Kim Cang hiểu cho rõ ràng, hiểu cho minh bạch cũng rất khó. Cho nên Kinh Kim Cang nếu không phải giảng như thế này thì cái ý nghĩa này không thể giảng ra được. Chúng ta cái này không phải là giảng chi tiết. Nếu như phải giảng chi tiết, chúng tôi dự định bộ kinh này phải giảng 4 tháng. Nếu giảng chi tiết, người khác tôi không dám nói. Bản thân tôi, cái năng lực này, bộ Kinh Kim Cang này để tôi giảng mỗi ngày 2 giờ đồng hồ, tôi có năng lực giảng 4 năm. Người khác cảnh giới cao hơn tôi thì tôi không dám nói. Tôi cái năng lực này có thể giảng 4 năm. Không dễ dàng. Cho nên thời gian rút ngắn nữa, giảng là có thể giảng, nhưng người nghe không được thọ dụng. Đây là sự thật. Không có hiểu nó thấu triệt, bạn làm sao có thể được thọ dụng. Cho nên nói không những nói thọ trì khó, mà hiểu cũng khó. Thật sự hiểu rồi thì tính tâm mới có thể sinh khởi được. Ký đắc văn diệt thậm nan. Đây là thật. Chúng ta ở trong một đời có cơ duyên nghe giảng Kinh Kim Cang, nghe được tường tận, như vậy là rất khó, không phải là một việc dễ dàng. Cho nên cơ duyên phải quý trọng. Trong Kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Câu này cũng là câu nói thật, tương đối không dễ dàng. Có thể đem bộ kinh này giảng cho thật thấu triệt là rất khó khăn. Thẳng vô bị tam nan giả. Nếu như ba loại khó này đều có thể đột phá, nhân duyên tốt, gặp được bạn lành, có thể vì chúng ta giảng giải tường tận. Sau khi giảng rồi, ta lại có thể nghe hiểu được, có thể thể hội, lại có thể chăm chỉ nỗ lực làm theo. từ nhìn thấu buông xả. Chữ giải này chính là nhìn thấu. Thọ trì chính là buông xả. Thật sự có thể nhìn thấu buông xả thì ba loại khó này đều đột phá. Phi cửu thực thiện căn, định vi Phật khiển khả tri. Người như vậy nếu không phải đã trồng thiện căn trong vô lượng kiếp, đến ngày nay chín mùi. Đây cũng là trong kinh Kim Cang nói, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Thiện căn sâu về như vậy, bạn ngày nay mới có duyên phận sau khi gặp rồi, nghe hiểu và thật sự phát tâm làm. Như thế ngày nay nghe rồi không hiểu, nghe hiểu rồi không chịu làm. Nguyên nhân gì vậy? Trong đời quá khứ cái thiện căn này vẫn không đủ, cho nên bằng mặc dù nghe hiểu rõ cũng không chịu đi làm, cũng không chịu thật sự buông xả. Đây là thiện căn phước đức của chúng ta không đủ. Nếu như thiện căn phước đức thật sự đầy đủ thì họ nhất định là phát tâm làm. Đây là một loại người. Một loại người khác chính là chúng ta gọi là người tái lai, là Phật Bồ Tát phái họ đến độ chúng sanh. Họ vốn dĩ là không phải là người phàm. Định vi Phật khiển khả tri, đây là giống những ai vậy? Ở trong lịch đại Tổ sư Đại Đức có rất nhiều người là Phật Bồ Tát tái lai. Giống như tôi vừa rồi mới nói, Hàng Sơn Thập Đắc Phong Can, họ là người tái lai. Văn Thù Phổ Hiền là người tái lai. Họ có thể buông xả rất sạch sẽ. Ở trong cận đại, giống như Lão Hòa Thượng Hư Vân, Ấn Quang Đại Sư, họ những người này, những người này cũng là người tái lai. Lão Hòa Thượng Hư Vân là người nào thì chúng ta không biết, Ấn Quang Đại Sư chúng ta biết là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai, cho nên họ có thể nhìn thấu, có thể buông xả, có thể làm triệt để như vậy, cứu cánh như vậy. Cho nên chỉ có hai loại người này: cố phiết tắc vi đệ nhất hy hữu. Đệ nhất hy hữu nói lời thành thật, vẫn không phải là những người Phật phái đến này. Những chư Phật Bồ Tát này ứng hóa ở thế gian là chỉ người thiện căn sâu vậy. Trên kinh Di Đà chúng ta nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia, là nói cái loại người đó. Loại người đó là đệ nhất hy hữu chân thật. Cư mạc thế nhi đắc văn, thâm kinh tất cụ thắng nhân. Chúng ta ở thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, tạo ác hầu như mọi lúc mọi nơi đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Ác báo là kiếp nạn, kiếp nạn lớn là cộng nghiệp của tất cả chúng sanh, làm thế nào có thể tránh khỏi? Cho nên ở một khu vực, nếu như có người có thể hoằng dương thâm kinh đại thừa thì khu vực này duyên của chúng sanh nhất định là rất sâu, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mới có thể gặp được thắng duyên. Văn tiện năng sanh tính khai giải, trì giới tu phước. Hai câu này chính là phối hợp với tất cụ thắng nhân ở phần trước. Họ nếu không có nhân thù thắng, họ không thể gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp, họ cũng không thể khai giải, họ cũng không thể thọ trì. Tất cụ thắng nhân là giống như trên kinh nói, vô lượng kiếp cúng dường chư Phật Như Lai. Cái nhân này sâu dày. Thế thì có lẽ các vị muốn hỏi, đã là trong vô lượng kiếp cúng dường chư Phật Như Lai, Tại vì sao chúng ta chưa có chứng quả vậy, vẫn rơi vào cái tình trạng này của ngày nay? Kỳ thật, nếu bạn hỏi cái vấn đề này thì đáp án là ở bên phía chính bản thân bạn. Bạn không cần hỏi tôi, tự mình suy nghĩ liền hiểu rõ ngay. Cách nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi chưa có bỏ hết mà, là cái nguyên nhân này, không có gì khác. Đời đời kiếp kiếp học Phật, học theo Phật, học theo Bồ Tát, học công phu rất khá rồi, mà chỉ có điểm này là chưa buông xả. Vẫn còn cách nhìn của tôi, vẫn còn cách nghĩ của tôi. Cho nên vô lượng kiếp đến ngày nay đều đang tạo lục đạo luân hồi. Hiện nay trong đời này lại gặp được rồi. Nếu như vẫn còn cách nhìn của tôi, vẫn còn cách nghĩ của tôi, thì đời này vẫn không thể ra khỏi tam giới. Từ từ mà đi, đời sau làm tiếp nữa đi. Nếu như bạn thật sự giác ngộ rồi, trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã chịu cái thiệt thòi này, hiện nay ta phải thật sự buông xả thôi. Thế thì chúc mừng bạn, bạn đời này công đức viên mãn rồi. Bạn đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật rồi. Phải giác ngộ, phải buông xả triệt để. Không nên tài sản trong nhà ta phải giao cho đứa con nào đây, làm sao đây? Thế thì bạn vẫn không buông xả được. Buông xả là tất cả buông xả, không quan tâm nữa. Con cháu tự có phước của con cháu, không quan tâm. Khi vẫn còn nghĩ trước nghĩ sau thì bạn vẫn chưa có buông xả. Chúng ta quá khứ đời đời kiếp kiếp chính là bởi vì cái việc này mà bỏ lỡ mất. Đời này lại muốn làm việc ngốc tiếp là bạn lại bỏ lỡ nữa rồi. Đời đời kiếp kiếp là bỏ lỡ như vậy, bạn nói đáng sợ biết bao, oan uổng biết bao. Hy vọng đời này phải giác ngộ thật sớm, không làm cái việc ngốc này tiếp. Là ta có tiền, nghĩ cách phải làm thế nào tạo công đức cũng là việc ngốc. Vào thời xưa, cư sĩ Bàn đã làm tấm gương cho chúng ta xem. Cư sĩ Bàn làm cái cách đó chính là dặn dò chúng ta một câu nói, để dặn dò chúng ta một câu nói là ông làm. Gia đình ông tương đối giàu có, ông đem gia tài của ông xếp lên một chiếc thuyền, chèo ra giữa dòng Trường Giang, đục một cái lỗ cho toàn bộ chìm xuống hết, biến thành nước sông, không còn gì cả. Đời sống dựa vào nghề đang dày cỏ, cái này trong đại lục không biết có còn hay không. Đang dày cỏ, mỗi ngày bán mấy đôi giày cỏ, bán kiếm mấy đồng, mua một chút gạo, chút rau về nhà sống qua ngày. Người ta nói, ông nhiều tiền như vậy, tại sao không cần nữa vậy? Đem ra làm một chút việc tốt. Ông chỉ là một câu nói này, việc tốt không bằng không việc. Làm việc tốt cũng rất bận tâm, cũng rất phiền phức, không bằng không việc. Không việc là giải thoát rồi, là tự tại rồi. Làm việc tốt vẫn là có việc, có việc không thể ra khỏi luân hồi, không việc mới có thể ra khỏi luân hồi. Cái này phải biết. Cho nên các bạn đồng tu, các bạn phát tâm giảng kinh. Giảng kinh là việc tốt. Cách giảng phải như thế nào vậy? Nói mà không nói, không nói mà nói, là không cản trở sự rồi. Nếu như chấp vào cái tướng giảng kinh là vẫn tiếp tục tạo lục đạo luân hồi, vẫn không thể ra được. Cái này phải biết. Thế giới Tây Phương bạn không có phần, lục đạo luân hồi có phần. Nhất định phải nói mà không nói, không nói mà nói, liền tự tại ngay. Không nên chấp tướng giảng kinh, không nên chấp vào công đức giảng kinh. Nói xong như không có việc gì, giống như chưa giảng vậy. Vậy thì được. Trì giới tu phước là có thể khai giải trì giới tu phước. Trì giới tu phước là thật làm. Trì giới là đoạn tuyệt duyên nhiễm, đó là nền tảng của tự lợi. Trì giới chính là tu tâm thanh tịnh, tu định, tu tâm thanh tịnh. Cần phải khiến trong tâm không nhiễm mảy bụi. Trì giới là gì cái này? Tu phước là phát triển tánh đức, cũng là sự nghiệp lợi tha vậy. Nói thật ra, ở trong trì giới cũng có lợi tha, chẳng qua là lấy tự lợi làm chủ, quyết định lợi tha. Tại vì sao nói quyết định lợi tha vậy? Người giới luật thanh tịnh chính là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Người khác nhìn thấy bạn sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tôn kính, nói theo học tập theo bạn, thế chẳng phải lợi tha rồi sao? Nhưng mà trọng điểm của họ là ở tự lợi. Tự lợi quyết định lợi tha. Vì thì tu phước là tự lợi, lợi tha đôi đường. Tu phước phải không chấp tướng. Trên Kim Kim Cang nói rất rõ ràng, chấp tướng tu phước đó không phải là tự lợi rồi. Đương nhiên càng không thể lợi tha. Chấp tướng tu phước, quả báo vẫn là ở trong lục đạo luân hồi. Nếu như trì giới chấp tướng tu phước, phước báo của họ có thể ở nhân thiên. Nếu như phá giới tu phước, quả báo nhất định ở tam độ. Phước báo là có đến đường súc sanh để hưởng phước, đến cõi ngạ quỷ để hưởng phước. Họ đi hưởng cái phước này vẫn là quá đổi sai lầm. Cho nên nhất định phải tuân thủ nguyên tắc của Kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ là thân tâm thế giới tất cả buông xả. Sinh tâm gì vậy? Sinh tâm trì giới tu phước. Vậy thì đúng. Ưng vô sở trụ là không chấp có, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bảy bụi, không chấp có. Trì giới tu phước là không chấp không. Đây gọi là không trụ hai bên có không, là hạnh Bồ Tát, không có rơi vào một bên. Do đó chúng ta có thể hiểu rõ, nếu như trong tâm có chấp trước, có vọng tưởng phân biệt chấp trước, trì giới tu phước bạn rơi vào bên có, không thể ra khỏi tam giới. Nếu như trong tâm vô trụ rồi, rất sạch sẽ, cái gì cũng không có, không trì giới, không tu phước, là rơi vào bên không. Quả báo ở đâu vậy? Ở trời tứ không, vẫn là không thể ra khỏi tam giới. Hai bên rơi vào bất kỳ một bên nào cũng không được, cần phải không trụ hai bên. Bồ Tát hành trung đạo. Sao gọi là trung đạo? Không trụ hai bên chính là trung đạo. Kinh Kim Cang dạy chúng ta hành trung đạo: tất mong chư Phật nhiếp thọ, tự ư thử kinh năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thực giải chân thật nghĩa giả. Người tu hành này thật sự là không chấp hai bên, thật sự làm được. Phật ở trên kinh này đã hết lần này đến lần khác, nhiều lần hết lòng hết dạ khuyên dạy chúng ta nên không có chỗ trụ. Không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp, không trụ, mà hành việc bố thí. Trì giới tu phước chính là bố thí, mà làm việc bố thí. Người như vậy nhất định được chư Phật nhiếp thọ. Chúng ta thường nói chư Phật hậu niệm, Long Thiên thiện thần phù hộ, nhất định nhận được. Người như vậy có đầy đủ, người căn tánh như vậy tiếp xúc được bộ kinh điển này, nhất định có thể sanh tính tâm, nhất định sẽ cho rằng lời chỉ dạy này của Phật là chân thật, nhất định không phải hư vọng, họ có thể tiếp nhận. họ có thể phụng hành. Đúng là lời dạy chân thật. Chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Người này là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Ba cái điều kiện này ở trong một đời này đồng thời đầy đủ, mới có thể trở thành người hy hữu đệ nhất. A-la-hán, Đức Chi Phật, Bồ Tát sao có thể không khâm phục được chứ? Đây là đương nhiên phải khâm phục. Chúng ta thử nghĩ bản thân chúng ta có phải là người như vậy hay không? Nếu như cảm thấy kém một chút, không thể nói không có. Không có thì sao bạn có thể gặp được cái duyên này chứ? Bạn sao có thể tham gia cái hội Kinh Kim Cang này được chứ? Bạn có thể đến cái giảng đường này, thế là có duyên rồi. Nhưng mà cũng có thể nghe hiểu, cũng có thể giải, nhưng tạm thời không làm được. Thế bạn chỉ là thiện căn phước đức nhân duyên của bạn. Không phải không có, chỉ kém một chút xíu. Kém chút xíu này, vì dụng công nỗ lực chút xíu, liền lập tức bổ túc ngay, là có thể bổ túc. Bởi vì gần xem nhau, cho nên mọi người nỗ lực một chút là được thôi. Hà dĩ cố, thử nhân vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đoạn kinh văn này là nói rõ tại vì sao phần trước nói người này là đệ nhất hy hữu. Ở trong Phật Pháp, bất luận là xưng tán như thế nào, nhất định phải nói rõ lý do xưng tán, mới có thể khiến mọi người chúng ta thật sự có thể tin. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát từng câu từng chữ đều không phải tùy tiện nói ra, không phải ngẫu nhiên tùy hứng mà nói, đều có căn cứ theo sự thật. Và dưới đây có ba đoạn kinh văn chính là giải thích lý do tại sao nó là như vậy. Mà thế chúng sanh tất túc cụ bát nhã căn tánh, ngã pháp đẳng chấp giảo bạc, phương năng ư trọc ác thế trung, đắc văn thử pháp siêu xuất thường lưu, tính dễ thọ trì giả. Tính giải thọ trì quả thật là không dễ dàng. Ở chỗ này đã nói rất rõ ràng nguyên nhân sâu xa này là trong đời quá khứ trên đại kinh Phật nói cho chúng ta biết, vô lượng kiếp đến nay trong đời quá khứ không phải một đời, hai đời, ba đời, năm đời đã trồng thiện căn. Nó nói thật ra là quá mỏng rồi. Quyết định không có cái duyên phận này. Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy Vương Tử A Xà Thế, những người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Chữ ước đó chúng ta chỉ tính là con số nhỏ nhất đi. Con số nhỏ nhất của Ấn Độ 100.000 gọi là ức. Tính nó là con số nhỏ nhất. Con số lớn nhất đó là 100 triệu là ức. Nhỏ nhất tính nó 100.000 là ức. Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Cái 400 này tính 100.000 là 4 dạng vị Phật. Một vị Phật ra đời là 3 đại A Tăng kỳ kiếp. 4 dạng vị Phật ra đời là bao nhiêu kiếp? Cái con số này chúng ta thấy là quá lớn rồi. mà có duyên nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, vẫn không thể phát tâm cầu sanh tịnh độ. Từ đó cho thấy, chúng ta ngày nay nghe được Phật giảng kinh, không muốn cầu sanh tịnh độ, đây là việc rất bình thường. Điểm này không có gì lạ cả. Trong đời quá khứ, thiện căn phước đức không có vậy như vậy. Nếu như nghe được cái pháp môn này liền chịu phát tâm cầu sanh tịnh độ, họ cái thiện căn phước đức nhân duyên này quyết định không chỉ cúng dường 400 ức Phật. Giống như trên kinh này nói, trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, họ mới có thể có thiện căn sâu dày như vậy. Cho nên nghe pháp, tin hiểu thọ trì, không phải là người phổ thông. Đây là Phật ở trên kinh đã nói minh bạch cho chúng ta rất rõ ràng. Bởi vì chấp ngã, chấp pháp của họ là mỏng hơn so với người bình thường. Tuy là có, họ dễ dàng buông xả được. Chúng ta thấy hiện nay những người giảng sanh ở gần đây nhất, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, đều là những sự thật. Tướng lành của họ đều vô cùng tốt. Bất luận là niệm Phật lâu hay là mau, lâu là niệm Phật nhiều năm, mau thì sao? Hoặc giả là niệm mấy ngày, hoặc giả là lúc sắp mạng chung mới gặp được bạn lành khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ vừa nghe, họ liền có thể buông xả, họ liền có thể tiếp nhận. Chúng ta xem thấy niệm Phật không khó, giảng sanh rất dễ dàng. Tại vì sao? Phật ở trên kinh thường nói cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin như vậy. Quả thật mà nói là thật sự khó tin. Mấy cái điển hình thiểu số mà bạn nhìn thấy này, đây là thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp đến nay, đến lúc này chín mùi, bạn nhìn thấy rồi.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.